Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 17 đến câu 30. Hôm ấy, Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống đời đời ở đời sau.
Suy niệm để được sống đời đời. Qua bài tin mừng, ta thấy người thanh niên có đời sống luân lý thật tốt. Anh ta còn cả một ước mơ cao vời là muốn có được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Một thanh niên có được đời sống tốt lành như vậy trong xã hội hôm nay quả thật rất hiếm. Bao nhiêu thông tin hàng ngày cho thấy bộ mặt giới trẻ thật đáng ngại. Trong đời sống luân lý thì phóng túng, trong quan hệ tình yêu thì gian dối, trong giao dịch kinh tế thì mánh mung lừa đảo, trong bổn phận thì thiếu trách nhiệm, trong việc chung thì đùn đẩy, trong học hành thì đối phó gian lận. Những gì là đạo đức, hiền lành, chân thật dường như không còn nữa.
Đối với phái nam, như trung hiếu hay nhân lễ nghĩa trí tính xem ra đã lạc hậu. Đối với phái nữ thì công dung ngôn hạnh có lẽ đã lỗi thời. Có nhiều lý do bức bách giới trẻ làm cho họ bị tha hóa. Đúng hơn, đó là hậu quả của một xã hội hay một lối sống vô thần, chỉ biết gia tăng kinh tế mà không biết gia tăng đạo đức, chỉ biết tôn thờ khoa học kỹ thuật mà không biết đến đấng chí tôn, nên tạo ra một lớp người hỗn loạn, yêu cuồng sống vội, nóng ruột kiếm tiền, mê man hưởng thụ và sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được những gì mình muốn. Trong bối cảnh như vậy, chủ nghĩa duy lợi lên ngôi, là con đẻ của chủ nghĩa duy vật. Nhưng dù sao thì mỗi người vẫn có tự do để sống cuộc đời mình, không thể đổ trách nhiệm cho xã hội hay một lớp người nào.
Dù sao giữa đám rừng vẫn có những bông hoa đẹp như người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay. Gặp được Đức Giêsu, anh ta vui mừng hỏi. Nghe Đức Giêsu trả lời, anh ta càng vui mừng hơn, vì thấy mình đã sống tốt mọi đòi hỏi của giới luật. Nhưng khi nghe Đức Giêsu mời gọi từ bỏ tất cả để đi theo Ngài, thì anh ta sa sầm nét mặt xuống và buồn rầu bỏ đi. Không những thế mà xem ra anh ta còn có nỗi đau sâu hơn, vì thấy mình có lý tưởng sống mà lại không sống lý tưởng. Anh ta bị tiền của trói buộc, không có can đảm thoát ra. Biết rằng sự sống đời đời là trên hết, nhưng đành thúc thủ. Anh ta rất buồn và Đức Giêsu cũng thật buồn. Tình huống đáng buồn này sẽ còn tái diễn mãi mỗi khi ta yêu mình hơn yêu Chúa, yêu của cải hơn yêu con người.
Đức Giêsu cho thấy người giàu có khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Vào thời Chúa Giêsu, giàu có được coi là một phúc lành. Vậy mà Ngài lại coi đây là một cản trở nguy hiểm. Của cải tiền bạc dễ làm người ta khép kín trước Thiên Chúa và tha nhân. Trong một sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng: việc coi trọng tiền bạc quá đáng không những làm ta xa lìa tha nhân, nhưng còn làm cho con người mình trở nên trống rỗng, bất hạnh, sống ảo tưởng, vì đã thay thế Thiên Chúa bằng các của cải vật chất. Làm sao ta có thể hiểu được lòng nhân từ của Thiên Chúa nếu tâm hồn ta đầy tự mãn và những dự phóng của riêng mình, tưởng mình có thể đảm bảo tương lai cho mình?
Bi kịch của thanh niên trong phúc âm cũng là bi kịch của mỗi người chúng ta. Vì ai cũng từng bị giằng co giữa ước mơ bay cao và sự kéo ghì của vật chất, giữa lý tưởng và thực tế, giữa cao thượng và tầm thường. Không thể có chuyện lựa chọn mà lại không từ bỏ, muốn được mà lại không chịu mất. Không chịu mất điều chi thì cũng chẳng được điều gì.
Cuộc sống là một cuộc trao đổi, cái gì cũng phải trả giá. Đó là quy luật tự nhiên của đời sống con người. Những gì đi ngược lại sẽ bị đào thải. Không biết người thanh niên giàu có này sẽ như thế nào, nhưng trước mắt khó mà hạnh phúc. Vì dù nỗi buồn kia anh ta có tìm cách quên đi, nhưng sự khao khát vô biên vẫn không ngừng rây rứt.
Theo Đức Giêsu là chấp nhận mọi tình trạng, có thể là trắng tay, nhưng lạ thay lại được gấp trăm ngay từ đời này. Đó là điều mà Ngài đã quả quyết với các môn đệ. Nhưng điều cao quý nhất vẫn là sự sống đời đời, là chính Thiên Chúa.
Thực ra, người theo Chúa mất quá ít mà được thì quá nhiều. Thân phận con người ngay từ bản chất cũng đã gắn liền với mất mát và khổ đau. Nên dù có bị ngược đãi hay bách hại vì Chúa Giêsu thì cũng chẳng đáng là gì. Thánh Phaolô đã nói lên điều đó: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, là người ai cũng ươm mơ dệt mộng, ai cũng muốn sống an vui và hy vọng, đều muốn đạt được những ước mong. Hơn thế nữa, Chúa còn đặt nơi lòng người một khát vọng, muốn sống hoài trong hạnh phúc hiệp thông.
Như người thanh niên giàu đã hỏi Chúa, phải làm gì để được sống đời đời? Nghe Chúa trả lời, anh ta chới với: vì phải bán hết của cải đem bố thí, rồi lên đường và tiến bước theo Ngài.
Biết rằng sự sống đời đời là trên hết, nhưng anh không muốn bị mất hết, nên lặng lẽ cúi đầu rồi quay gót. Anh rất buồn và Chúa cũng thật buồn.
Tình huống này sẽ còn luôn tái diễn. Khi con yêu mình hơn yêu Chúa, yêu của cải hơn yêu con người, yêu đời này hơn yêu sự sống đời sau.
Thực tế từng ngày theo Chúa, cuộc đời con vẫn có những giằng co, ước mơ bay cao và kéo ghì của vật chất. Muốn cho đi nhưng cũng muốn giữ lại, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào.
Xin cho con có được lòng can đảm, bán dần đi mọi sở hữu trong đời, để bước đi theo Chúa ở mọi nơi, như Chúa vẫn kêu mời và mong đợi. Vì con chỉ có Ngài là tất cả, Chúa ơi.
Amen.
gót nguội mặt đi. Người kia cũng buồn vì sự rạn nứt nơi chính tâm hồn anh. Vì là gặp Chúa từ những ước mơ háo hức bên ngoài, nhưng không gặp Ngài từ chính trái tim mình, nên chỉ thêm u hoài rồi bước đi lạc. Giêsu buồn vì người từ chối không đáp lại tình thân. Lòng ai cũng buồn vì còn nặng vương vật chất nơi trần gian. Người nào giàu có thì khó biết bao đến với nước trời. Bao nhiêu lời mời rồi cũng lãng quên thôi. Bao ước mơ cao đẹp rồi cũng phai nhạt dần. Chúa, cuộc đời của con vẫn có những rằng có. Muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì? Muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may. Trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Chúa đã ước mơ cao.